Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống đời thường, những nét đẹp bề ngoài luôn có sự hấp dẫn thu hút người khác. Tuy nhiên, nét đẹp ấy rồi cũng dần tàn phai theo năm tháng. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với đề tài Nét đẹp bề trong nhấn mạnh đến nét đẹp bên trong tâm hồn là điều mà mỗi người con Chúa cần nhờ ơn Ngài thường xuyên trau dồi. Bởi điều đó sẽ giúp chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa, sống biết yêu người, kính Chúa một cách chân thành. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh Ruter chương 3 câu 6 đến câu 18.
Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. Khi Bô-ô đã ăn uống xong, lòng đương mừng rỡ, đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia. Nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ, dỡ mền dưới chân người rồi nằm xuống. Nửa đêm, Bô-ô sợ hãi nghiêng mình qua, kìa thấy có một người nữ nằm tại dưới chân mình. Bô-ô hỏi, ngươi là ai? Nàng đáp, tôi là Ru-tơ, kẻ tớ gái ông. Xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sẵn nghiệp tôi. Người nói, hỡi con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc nhân từ con làm lần sau này lại còn trọng hơn lần trước, vì con chẳng có theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. Vậy bây giờ hỡi con gái ta, chớ sợ chi, ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói, vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Bây giờ điều đó quả thật, ta có quyền chuộc sẵn nghiệp nàng lại, song có một người khác lại là bà con gần hơn ta. Hãy ở đêm lại đây, đến sáng nếu người kia muốn chuộc sẵn nghiệp nàng lại thì người buộc phải làm, còn nếu như người không đẹp lòng chuộc sẵn nghiệp nàng lại thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuộc sẵn nghiệp nàng lại. Hãy ở lại ngủ đây cho đến sáng. Vậy nàng ở ngủ nơi chân người cho đến sáng, rồi dậy sớm trước khi hai người có thể nhìn biết nhau, vì Bô-ô nói rằng chớ cho người ta biết rằng có một người nữ vào sân đạp lúa. Người lại nói, hãy dơ ra áo tơi của nàng mặc, rồi nắm cho chắc. Nàng bèn dơ ra, người rút cho 6 đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi, đoạn người trở vào thành. Ru-tơ trở về nhà bà gia mình, người hỏi, có phải con gái ta chăng? Ru-tơ thuật cho người mọi điều Bô-ô đã làm cho mình, rồi tiếp rằng, người có cho tôi 6 đấu lúa mạch này, mà rằng, nàng chớ trở về cùng bà gia hay tây không? Naomi nói rằng, hỡi con gái ta, hãy ở đây để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào. Vì nếu ngày nay việc này chưa rồi thì người ấy chẳng nghĩ đâu.
Câu gốc của bài học: người nói, hỡi con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc nhân từ con làm lần sau này lại còn trọng hơn lần trước, vì con chẳng có theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. Ru-tơ chương 3 câu 10. Câu hỏi suy gẫm: việc cô Ru-tơ nằm dưới chân ông Bô-ô có ý nghĩa gì? Ông Bô-ô đã phản ứng thế nào khi cô Ru-tơ xin ông hãy đắp mền trên cô? Câu trả lời của ông Bô-ô thể hiện ông là người như thế nào? Đâu là điều cụ thể chúng ta muốn thay đổi con người bề trong của mình cho đẹp lòng Chúa? Kính thưa quý vị, theo văn hóa của người Việt, việc một quả phụ nửa đêm lại nằm dưới chân một người đàn ông xa lạ và xin người đó hãy đắp một góc mền trên mình là điều không thể chấp nhận được. Nhưng đây là một nét văn hóa đặc thù của vùng Cận Đông. Thế nên, chúng ta cần hiểu câu chuyện và ý nghĩa của nó theo văn hóa và bối cảnh của người Israel ngày trước. Hành động của Ru-tơ nửa đêm đến nằm dưới chân ông Bô-ô biểu trưng cho tấm lòng thuận phục và chờ đợi lòng nhân ái nơi ông Bô-ô. Còn về lời khẩn cầu, xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông của cô Ru-tơ được dùng như một thành ngữ về hôn nhân, nhằm diễn tả sinh động về hành động bảo vệ, che chở và chăm sóc của một người nam dành cho một người nữ. Đứng trước lời khẩn cầu của cô Ru-tơ, ông Bô-ô đã cư xử một cách rất nhân ái và đầy khôn ngoan. Điều ông Bô-ô quan tâm không phải là ông được gì từ mối quan hệ này, nhưng vượt trên những lợi ích riêng tư ấy, ông Bô-ô nhìn thấy nét đẹp hiền đức đáng quý của một người nữ như cô Ruter, luôn sống cho người khác hơn cho chính mình. Chính bởi nét đẹp bề trong đó của cô Ruter đã làm ông Bô-ô rung động và nhận lời sẽ chăm sóc cô nếu như người bà con gần hơn ông từ chối thực hiện nghĩa vụ chuộc sản nghiệp. Có thể nói, xuyên suốt cả sách Ruter, từng lời nói cũng như hành động của ông Bô-ô cho thấy ông là một người luôn sống kính Chúa và yêu người. Trong cuộc sống ngày nay, người ta thường quan tâm trau chuốt vẻ bề ngoài hơn là cho con người bề trong của mình. Chúng ta dễ cảm thấy mặc cảm bởi vẻ bề ngoài có điểm nào đó không hoàn hảo, nhưng lại ít khi thấy hổ thẹn cho những khiếm khuyết ở con người bề trong của mình. Hình ảnh của cô Ruter, tấm gương về người nữ hiền đức, và ông Bô-ô, người nam tài đức, là hai hình ảnh đáng để chúng ta suy ngẫm và noi theo. Thay vì lúc nào cũng trau chuốt cho nét đẹp bề ngoài là thứ dễ phai tàn theo thời gian, chúng ta hãy chuyên tâm trau chuốt con người bề trong của mình, dùng lời Chúa gọt giũa những góc cạnh trong con người mình. Cầu xin Chúa giúp mình thay đổi những thói hư tật xấu, hầu cho chúng ta trở thành những con người sống kính Chúa và yêu người. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, là Đấng đã tạo dựng con theo ảnh tượng của Ngài, xin giúp con luôn biết trau dồi con người bề trong của con ngày càng giống như ảnh tượng ban đầu Ngài tạo dựng nên con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang trau chuốt con người bề trong hay chú trọng con người bề ngoài nhiều hơn? Suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày, tâm linh tươi sáng được Ngài ban ơn, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, bề trong đẹp đẽ tốt hơn bề ngoài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.